Trương Cư Chính làm thầy hai vua. Trương Cư Chính sinh năm 1525, mất năm 1582, người đất Giang Lãng. Ông là thầy dạy hai hoàng đế đời Minh, từng nắm đại quyền trong triều. Trong lúc nắm quyền, ông cải cách các mặt kinh tế, chính trị, quân sự, tạo nên không khí mới cho nhà Minh sắp tới hồi suy bại. Năm 5 tuổi, Trương Cư Chính đã đi học. 10 tuổi đã hiểu những nghĩa chính của kinh điển. 12 tuổi đến phủ Kinh Châu tiếp tục học lên cao. 13 tuổi tham gia khoa cử. Tên tuổi cậu bé họ Trương lan rộng, ai cũng biết đó là một cậu bé thông minh hơn người. Tuần phủ Hồ Quảng là Cố Lân, thấy cậu còn quá nhỏ mà đã thông minh, rất yêu thích muốn lấy cậu đỗ cử nhân. Rồi lại sợ khiến cậu sinh ra kiêu ngạo, sau này không chịu học tập nữa, nên Cố Lân dặn các quan chấm thi. Trương Cư Chính là giống lúa tốt, tương lai còn dài. Nhưng cần phải cho y bị cọ sát thêm kinh nghiệm, rồi hãy cho y đậu. Kết quả tuy bài cậu làm rất hay, nhưng vẫn rớt. 3 năm sau, cậu đi thi lại mới đậu cử nhân, lúc mới 16 tuổi. Lúc ấy rất ít ai nhỏ như cậu mà đậu cử nhân, nên cậu được mọi người khen ngợi. Nhưng cậu không hề tự mãn, cậu đặc biệt xin bái kiến Cố Lân. Gặp nhau, Cố Lân nói: "Ấy là do ta làm chậm cậu mất 3 năm, đến hôm nay mới cho cậu đậu. Cậu đừng coi như thế là đủ mà không cần tiến bộ nữa nhé." Cậu thành khẩn đáp: "Đa tạ đại nhân chỉ giáo." Từ đó, Trương Cư Chính càng ra công nỗ lực khắc khổ học tập. Năm 23 tuổi, cậu lại đỗ tiến sĩ, bước vào quan trường. Trương Cư Chính từng làm thầy dạy hai hoàng đế triều Minh, một là Minh Mục Tông và hai là Minh Thần Tông. Minh Thần Tông làm vua lúc mới 10 tuổi. Trương Cư Chính là thầy dạy vua học, căn cứ vào đặc điểm tuổi tác của vua, Trương Cư Chính biên soạn cuốn Lịch Đại Đế Giám Đồ Thuyết để dạy vua cho thích hợp. Sách ấy kể chuyện các đời vua cũ, chia ra hai phần vua tốt và vua xấu. Tổng cộng có 117 câu chuyện. Mỗi chuyện đều có hình vẽ minh họa như những bức tranh liên hoàn. Hoàng đế mới 10 tuổi chẳng khác gì một đứa trẻ con nên rất mê sách tranh. Suốt ngày mê mải đọc sách của ông. Minh Thần Tông rất sợ thầy dạy. Mỗi khi có chuyện gì chỉ cần dọa, sẽ thưa với thầy Trương là vị hoàng đế trẻ con ấy run sợ ngay. Khi được Thần Tông cho nắm quyền tể tướng, Trương Cư Chính quyết tâm cải cách triều đình. Thời bấy giờ việc triều đình rất rối loạn, nhiều quan viên chẳng biết làm gì vì bất tài. Quan coi tiền lương thì chẳng biết mình chi thu bao nhiêu, quan coi hình pháp thì chẳng hiểu các mục điều pháp lệnh. Các mệnh lệnh của hoàng đế truyền xuống, hạ cấp báo cáo lên chỉ là truyền qua truyền lại, chẳng ai hiểu gì. Trương Cư Chính đưa ra các biện pháp cải cách. Đầu tiên là phải xác định từng chức trách của mỗi quan viên. Người hoàn thành nhiệm vụ được thăng quan, người không hoàn thành nhiệm vụ bị giáng tội, đồng thời khảo sát lại trình độ các quan viên. Ai không đủ năng lực buộc phải từ quan. Cách khảo sát ấy gọi là khảo thành pháp. Nhờ sự cải cách của Trương Cư Chính, các quan lại trong triều không ai dám làm việc tùy tiện như cũ. Tình hình tốt đẹp hẳn lên. Trương Cư Chính còn khuyên vua tiết giảm chi phí tiêu pha kiệm ước, bãi bỏ nhiều yến tiệc vô ích. Có lần khi bàn về quốc gia đại sự với các quần thần, Trương Cư Chính nói: "Hiện tại tô thuế lao dịch ở các nơi là quá nặng. Ta nghe nói có địa phương áp dụng cách điều tiên rất hay, nên phổ biến cho toàn quốc cùng áp dụng cách ấy." Điều tiên pháp như thế nào? Thời Minh, nhân dân phải đóng góp rất nhiều nghĩa vụ cho nhà nước với đủ mọi thứ tô thuế. Nhà giàu có còn đỡ, chứ nhiều nhà nghèo thì khổ không sao kể xiết. Vì vậy nhân dân rên xiết rất bất mãn. Sau đó có vài quan địa phương đề nghị một biện pháp mới. Họ chủ trương tùy theo thực tế đất đai, nhân khẩu sản nghiệp của từng gia đình mà phân làm nhiều loại, rồi quy thuế thành tiền, thay vì lương thực. tùy theo gia cảnh giàu nghèo mà đóng thuế. Như vậy gọi là điều tiên pháp. Biện pháp ấy vừa đơn giản vừa dễ thi hành và cũng giảm nhẹ sự đóng góp cho nhân dân, được phổ biến ra nhiều địa phương. Trương Cư Chính quyết định áp dụng điều tiên pháp trong toàn quốc. Chỉ vài năm sau, hiệu quả của điều tiên pháp quả nhiên rất tốt. Trương Cư Chính cao hứng nói: "Điều tiên pháp quả là có lợi. Trong 10 người, chỉ có một người phản đối là kết quả lớn lắm rồi." Trương Cư Chính vì sự giàu mạnh của quốc gia mà lập công lớn. Nhưng về đời sống riêng, ông cũng có một vài lầm lẫn, như quá chú trọng phô trương quyền thế cá nhân. Phải chăng đó là vì ảnh hưởng từ thuở nhỏ ông đã thành công quá sớm chăng? Năm 57 tuổi, Trương Cư Chính lâm bệnh nặng, không có thuốc gì chữa trị được. Minh Thần Tông rất thương tâm, tặng cho ông nhiều loại thuốc quý, lại nói với ông: "Công lao tiên sinh rất lớn, ta biết lấy gì báo đáp cho xứng. Chỉ còn biết sau này ta sẽ chăm sóc chu đáo các con cháu tiên sinh, ta mới yên tâm." Không lâu sau, Trương Cư Chính qua đời. Minh Thần Tông hạ lệnh an táng ông rất long trọng. Nào ngờ, chỉ vài tháng sau, Thần Tông đã trở mặt. Nguyên là vì vị hoàng đế trẻ tuổi ấy vốn bất mãn Trương Cư Chính từ lâu, nhưng hiềm bị quản thúc quá nghiêm. Khi Trương Cư Chính còn sống, vua không dám nói gì. Bây giờ Trương Cư Chính đã chết, vua không còn sợ ai nữa. Cải cách của Trương Cư Chính đương nhiên là bị một số người bất mãn. Đồng thời có bọn bị Trương Cư Chính phê bình cũng nhân cơ hội tố cáo ông, nói xấu ông đủ mọi điều. Minh Thần Tông phế bỏ tất cả những cải cách của ông, phục hồi lại những phép tắc cũ. Khảo Thành Pháp cũng bị thủ tiêu. Nhiều viên quan bất tài trước đây lại được phục hồi quyền chức. Thực tế cải cách của Trương Cư Chính coi như thất bại. Không lâu sau, lại có người tố cáo Trương Cư Chính chuyên quyền vì muốn mưu phản. Trong nhà ông nhất định cất giấu rất nhiều bảo vật. Thần Tông chẳng cần suy xét gì, lập tức hạ lệnh: "Trương Cư Chính là người ác độc vạn phần, mau tịch biên hết gia sản của hắn." Thế là bao nhiêu tài sản nhà Trương Cư Chính bị vơ vét hết. Bọn chúng chưa thỏa mãn, còn bắt cả các con Trương Cư Chính dùng tra tấn khảo tra. Kết quả, một người con bị bức đến tự sát. Một người con khác tự sát nhưng không chết. Minh Thần Tông lại hạ lệnh: "Lúc còn sống, Trương Cư Chính chuyên quyền làm loạn triều chính, để xảy ra nhiều điều xấu xa. Ta vốn muốn đào huyệt y lên chặt đầu, nhưng nể công y giúp rập triều đình nhiều năm nên miễn cho. Nhưng thân thuộc của y không thể dung thứ được. Hãy bắt chúng xung quân hết cho ta." Thì ra lời hứa sẽ chăm sóc chu đáo cho các con Trương Cư Chính là như thế. Nhà Trương Cư Chính, người thì chết, người thì bị khổ hình. Một người vì sự giàu mạnh của tổ quốc, nay lại biến thành một tội nhân. Mãi đến sau này, cháu Minh Thần Tông lên làm vua mới nhớ đến công lao cũ của Trương Cư Chính, hạ lệnh khôi phục danh dự cho ông. Nhưng những cải cách của ông đã bị hủy bỏ. Từ đó nhà Minh tiến vào con đường suy vong. Chế độ phong kiến cũ tàn nhẫn vô tình đến thế.